Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 9 năm 2021, thứ năm trong tuần thứ 23 thường niên, Thánh Phêrô Clever, Linh Mục. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 27 đến câu 38. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói với anh em là những người đang nghe thầy đây, hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em. Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại song phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con đứng tối cao. Vì người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như cha anh em là đấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy. Quý vị và các bạn thân mến, Tổng thống Abraham Lincoln từng được hỏi về thái độ của ông đối với kẻ thù của mình với lời sau. Tại sao ngài lại cố gắng kết bạn với họ? Ngài nên cố gắng tiêu diệt chúng thì hơn. Lincoln nhẹ nhàng trả lời, tôi không tiêu diệt kẻ thù của mình khi tôi kết bạn với họ. Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay cũng dạy chúng ta yêu thương những người không yêu mình hoặc yêu kẻ thù của mình, chứ không chỉ yêu thương bạn bè của mình. Nếu Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu ngay cả kẻ thù của chính mình, thì chúng ta có thể nói rằng đây là một loại tình yêu đặc biệt. Thực tế, đây là một kiểu tình yêu của Kitô hữu, người môn đệ của Chúa. Đây là điều làm cho những người Kitô hữu khác biệt với những người khác, bởi vì bản chất của con người mình thường hay muốn trả thù những ai xúc phạm đến mình. Nhưng chúng ta là những người theo Chúa Giêsu, chúng ta nên mặc lấy trái tim của Chúa, đấng đã tha thứ cho kẻ thù của người khi bị treo trên thập tự. yêu thương kẻ thù hay đối xử tốt với họ, bởi vì Chúa mong muốn họ được đối xử như vậy. Chúng ta hãy đối xử với họ với lòng nhân từ và lòng thương xót. Thiên Chúa luôn đối xử tốt với người bất công, cũng như người công chính. Tình yêu của Ngài bao trùm cả thánh nhân lẫn tội nhân. Ngài luôn làm điều tốt đẹp nhất cho chúng ta, và giờ chúng ta cũng làm điều tốt đẹp nhất với người khác, ngay cả những người ghét và lạm dụng chúng ta. Tình yêu của chúng ta đối với người khác, ngay cả những người vô ơn và ích kỷ đối với chúng ta, phải được đánh dấu bằng chính lòng nhân từ và lòng thương xót mà Thiên Chúa đã bày tỏ hay đối xử với chúng ta. Chúng ta cũng có thể yêu kẻ thù hay những kẻ ghét mình bằng chính trái tim yêu thương như Chúa đã làm hay yêu chúng ta. Thực sự, chúng ta là tội nhân, là những kẻ phản bội Thiên Chúa khi chúng ta phạm tội. Thế nhưng, vì tình yêu, Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta hết thảy. Vì thế, tình yêu chân thành sẽ làm trái tim chúng ta mở ra và biết tha thứ những ai xúc phạm đến mình, để từ đó chúng ta có thể hòa giải và sống chan hòa với họ, đem lại cho họ và chúng ta bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho chúng con có trái tim nhân từ và yêu thương của Chúa, để chúng con có thể yêu thương những ai chúng con ghét bỏ và những ai đã xúc phạm đến chúng con. Xin cho chúng con cảm nhận được tình yêu của Ngài dành cho chúng con. Amen.
Bước đi sao thấy nặng nề, nếu có những lúc đêm về tràn dâng nước mắt và lòng cứ mãi đau thương vì những trái cay chẳng sao quên được, cứ luôn âm thầm đắng cay. Hãy đến với Chúa cất đi bao gánh nặng nề, hãy đến với Chúa chào Ngài mọi điều cay đắng và học biết Chúa yêu thương và sống nhân từ, chẳng hay nghi ngờ, chẳng hay nông cạn với nhau. Nguyện tình yêu Chúa Giêsu dạy con tha thứ anh em và sống với nhau cách nhân từ, tràn đầy lòng thương xót. Vì Giêsu đã yêu thương, Chúa đã thứ tha gánh thay tội lỗi cho con. Giờ đây con quyết ăn năn, nguyện sống cho đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hay nghi ngờ, chẳng hay nông dân với nhau.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican công bố văn kiện chuẩn bị thượng hội đồng giám mục năm 2023. Sáng ngày 7 tháng 9, Đức Hồng Y Mario, Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục và các vị phụ tá đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để giới thiệu hai văn kiện liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16, sẽ tiến hành vào tháng 10 năm 2023 về đề tài tiến đến một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia và sứ mạng. Tài liệu chuẩn bị gồm có 4 chương chia làm 32 đoạn, lần lượt trình bày về lời gọi đồng hành, tiếp đến tài liệu giải thích về một giáo hội có cơ cấu là đồng hành, rồi về việc lắng nghe kinh thánh, sau cùng nói về đặc tính công nghị hay đồng hành. Văn kiện nhấn mạnh 3 điểm, đó là lắng nghe không thành kiến, lên tiếng một cách can đảm và thẳng thắn, sau cùng là đối thoại với giáo hội, xã hội và các hệ phái Kitô khác. Tài liệu chuẩn bị muốn là một dụng cụ để giúp tiến hành giai đoạn đầu tiên lắng nghe và tham khảo ý kiến dân Chúa trong các giáo hội địa phương. Câu hỏi nòng cốt là, ngày nay làm thế nào để thực hiện ở cấp độ khác nhau từ địa phương tới hoàn vũ, việc đồng hành giúp giáo hội loan báo tin mừng phù hợp với sứ mạng được ủy thác, và đâu là những bước đường mà Chúa Thánh Linh mời gọi chúng ta thực hiện để tăng trưởng như một giáo hội đồng hành. Để trả lời cho câu hỏi cơ bản ấy, Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đề nghị những bước cụ thể. Trước tiên, cần sống tiến trình giáo hội có sự tham gia của mọi tầng lớp, cống hiến cho mọi người vì những lý do nào đó, ở ngoài lề giáo hội, được cơ hội phát biểu ý kiến và được lắng nghe. Tiếp đến là nhìn nhận và đánh giá cao sự phong phú, cũng như những hồng ân và đoàn sủng khác nhau mà Chúa Thánh Linh rộng ban để mưu ích cho toàn thể gia đình nhân loại. Ngoài ra, cần cứu xếp xem trong giáo hội trách nhiệm và quyền bính được thực hiện thế nào, những cơ cấu giúp thực thi, sửa chữa những thành kiến và đường lối thực hành sai trái, không ăn rễ trong tin mừng. Hoặc một vấn đề khác, làm sao để cộng đoàn Kitô được coi là chủ thể đáng tín nhiệm, là người đối tác đáng tin cậy trong hành trình đối thoại xã hội, chữa lành, hòa giải, bao gồm và tham gia, tái tạo dân chủ, thăng tiến tình huynh đệ và xã hội. Giáo hội cần đương đầu với tình trạng thiếu đức tin và hư hỏng trong nội bộ, và không quên những đau khổ mà các trẻ vị thành niên, cũng như những người dễ bị tổn thương phải chịu do những lạm dụng tính dục, quyền bính và lạm dụng lương tâm do giáo sĩ. Kết quả tất cả các suy tư và trao đổi, tham khảo ý kiến trong các giáo phận được yêu cầu cô đọng trong bản góp ý kiến dài tối đa 10 trang. Mục đích không phải để soạn ra một văn kiện, nhưng làm nảy sinh những mơ ước, ngôn sứ và hy vọng. Cùng với tài liệu chuẩn bị trên đây, Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cũng công bố tập cẩm nang dành cho Thượng Hội đồng Giám mục về công nghị tính hay sự đồng hành trong giáo hội. Mục đích là để giúp thực hiện sự lắng nghe và phân định trong các giáo hội địa phương, gồm trước tiên là các giáo phận, rồi trong hội đồng giám mục, để dẫn tới Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vào tháng 10 năm 2023. Cuốn cẩm nang lần lượt giải thích thế nào là công nghị tính hay sự đồng hành, mục đích của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 về đề tài, tiến tới một giáo hội đồng hành, hiệp thông, tham gia vào sứ mạng, thái độ cần có để tham gia tiến trình công nghị đồng hành, những cạm bẫy cần tránh. Tiếp đến, cẩm nang trình bày 3 giai đoạn của tiến trình công nghị, giai đoạn giáo phận, rồi đến hội đồng giám mục, sau đó là giai đoạn đại lục, và kết thúc là thượng hội đồng giám mục ở Roma. Đâu là vai trò của các giám mục, các linh mục và phó tế, phương pháp để tiến hành giai đoạn giáo phận, sau cùng là những câu hỏi chính để tham khảo ý kiến. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn, thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời vì dịch bệnh COVID-19. Chiều ngày 7 tháng 9, tại nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn, linh mục Ignacio Hồ Văn Xuân Tổng đại diện Tổng giáo phận Sài Gòn, đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho quý anh chị em tín hữu đã qua đời vì đại dịch COVID-19. Thánh lễ cũng được trực tuyến để cộng đoàn dân Chúa xa gần cùng nhiệt nguyện. Chia sẻ trong thánh lễ, cha Ignacio mời gọi mọi người hãy trao ban tình yêu thương cho nhau, bởi có những người thấy đó rồi mất đó. Bởi vì đời sống chúng ta mỗi ngày đều là sự chuẩn bị cho cuộc hành trình, trình diện trước mặt Chúa. Ngày phán xét chung, Chúa chỉ hỏi chúng ta khi còn sống ở trần thế, anh chị em có yêu thương, quan tâm tới người xung quanh mình không? Nếu chúng ta chỉ ích kỷ, lo thu vén, gom góp bằng mọi cách thì sẽ bị phạt, còn khi biết mở rộng con tim thì anh em có gì phải lo lắng? Cũng trong thánh lễ, cha tổng đại diện mời gọi cộng đoàn dân Chúa mở lòng chia sẻ cách này hay cách khác với những người nghèo khó, đặc biệt trong lúc hoạn nạn ngặt nghèo của dịch bệnh này. Quan trọng hơn nữa là mọi người cùng truyền cho nhau, san sẻ cho nhau những suy nghĩ tích cực, nhất là giữ vững niềm hy vọng như lá thư của Đức Tổng Giám mục Giuse đã gửi cho cộng đoàn dân Chúa hôm 31 tháng 8 vừa qua, vì Chúa không bỏ rơi con người. Tin Roma, Đức Thánh Cha sẽ gặp giáo phận Roma ngày 18 tháng 9 tới đây. Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp đại diện các thành phần dân Chúa của giáo phận Roma vào thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 tới đây, tại Đại Thính đường Paulo thứ Sáu ở nội thành Vatican. Đức Hồng Y Giám quản Angelo đã gửi thông báo cho giáo phận và viết thêm, tôi xác tín, năm nay sẽ là một khúc quanh, một cơ hội đặc biệt để tăng trưởng cho tất cả chúng ta, cho toàn thể giáo phận. Kinh nghiệm đã trải qua ở Fatima, trong cuộc hành hương mới đây của giáo phận, như một dấu ấn khẳng định nhận thức ấy. Tôi tóm gọn tư tưởng của tôi trong ba từ, như ba nét vẽ lớn, và trên chân trời của năm mà chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Đó là công nghị, lắng nghe, loan báo tin mừng cứu độ của Chúa. Trong tư cách là giáo hội tại Roma, chúng ta cần lắng nghe tiếng kêu của thành phố, lợi dụng sự giảm bớt những hoạt động để mở rộng tai, lắng nghe về cuộc sống của người khác, với một thái độ tích cực, đón tiếp và thân hữu. Tin Vatican, Đức Thánh Cha gặp gỡ người tị nạn và vô gia cư. Hôm mùng 6 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp gỡ và chào thăm hơn 100 người tị nạn và vô gia cư. Nhân dịp, họ được mời cùng với Ngài xem cuốn phim tựa đề Francisco, trình bày với Đức Thánh Cha đương kim, chiếu tại hội trường mới của Thượng Hội đồng Giám mục ở nội thành Vatican. Cuộc gặp gỡ do Hội Laudato Si tổ chức cùng với đạo diễn của cuốn phim. Ông đã chào thăm cử tọa và nhắc đến lịch sử di cư của gia đình từ Nga tị nạn sang Israel và sau cùng sang Hoa Kỳ. Cuộc chiếu phim đã diễn ra trong bầu không khí cảm động đối với những người hiện diện. Họ tượng trưng thảm trạng của hơn 30 dân tộc nạn nhân của chiến tranh, những thiên tai về môi trường và những cuộc bách hại. Cuối buổi chiếu phim, Đức Thánh Cha đã đích thân gặp gỡ những người tị nạn tại hành lang của Đại Thính đường Paulo thứ Sáu. Ngài thăm hỏi mỗi người, mỗi gia đình, trong đó có hai gia đình người tị nạn Afghanistan, gồm tổng cộng 20 người, mới chạy trốn từ tình trạng hỗn độn tại phi trường thành phố Kabul. Trong số đó có 4 anh chị em ở lứa tuổi 20 và 14, đến Roma nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng Thánh Egidio. Cuối cuộc gặp gỡ, họ đã tiễn Đức Thánh Cha đến tận chiếc xe bé nhỏ chở Ngài về nhà trọ Thánh Marta. Tin Roma, sứ điệp ba vị lãnh đạo Kitô kêu gọi bảo vệ trái đất. Hôm mùng 7 tháng 9, ba vị lãnh đạo Kitô là Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thượng Phụ Chính Thống Bartolomeo và Đức Giáo Chủ Liên Hiệp Anh Giáo Justin Welby đã công bố sứ điệp chung lần đầu tiên kêu gọi cấp thiết bảo vệ tương lai của trái đất. Ba vị kêu gọi mỗi người hãy chu toàn vai trò của mình trong việc chọn lựa sự sống cho tương lai của hành tinh chúng ta, đồng thời kêu gọi các tín hữu cầu nguyện đặc biệt trong mùa tạo dựng hiện nay cho các vị lãnh đạo thế giới, đứng trước hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về sự thay đổi khí hậu, quen gọi là COP26, sẽ nhóm họp tại thành phố Glasgow, bên Ecos vào tháng 11 tới đây. Sứ điệp chung của ba vị lãnh đạo Kitô có đoạn, chúng tôi kêu gọi mỗi người không phân biệt tín ngưỡng hay vũ trụ quan, nỗ lực lắng nghe tiếng kêu của trái đất và các dân tộc nghèo, xét lại lối hành động của mình và chấp nhận hy sinh có ý nghĩa để bảo vệ trái đất mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. ba vị lãnh đạo cảnh giác rằng, ngày nay, chúng ta đang phải trả giá. Ngày mai tình trạng có thể trầm trọng hơn. Đây thật là thời điểm nguy kịch. Tương lai con cháu chúng ta và tương lai căn nhà chung của chúng ta tùy thuộc thời điểm hiện nay. Ba vị cũng chống lại bất công và chênh lệch, đồng thời khẳng định, chúng ta đang đứng trước một công lý nghiêm khắc, đánh mất sự đa dạng sinh học, suy thoái môi trường và thay đổi khí hậu, là những hậu quả không thể tránh được do hành động của chúng ta, vì chúng ta tham lam tiêu thụ quá nhiều tài nguyên của trái đất, quá mức độ mà trái đất có thể chịu nổi. Nhưng chúng ta cũng phải đối mặt với một sự bất công sâu đậm, đó là những người phải chịu nhiều nhất các hậu quả thảm khốc về những lạm dụng ấy, chính là những người nghèo nhất trên trái đất, dù họ là những người ít trách nhiệm trong việc gây ra những hậu quả ấy. Sau cùng, ba vị lãnh đạo Kitô kêu gọi giới có trách nhiệm rộng lớn, hãy chọn những lợi nhuận có con người ở trung tâm và hướng dẫn tiến đến những nền kinh tế công bằng và lâu bền. Tin Vatican, Tòa Thánh trả lời cho phê bình của lãnh đạo Do Thái ở Israel. Tòa Thánh đã trả lời cho những phê bình của các rabbi lãnh đạo Do Thái ở Israel về bài giáo lý của Đức Thánh Cha Francisco liên quan đến Torah, luật trong Cựu Ước. Hãng tin Reuters của Anh Quốc truyền đi ngày 25 tháng 8 cho biết, Rabbi Ransan Arusi, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại với Tòa Thánh, thuộc Tòa Rabbi trưởng của Do Thái giáo Israel, đã gửi thư của Đức Hồng Y Cuscott, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, để bày tỏ quan tâm về các bài giáo lý của Đức Thánh Cha liên quan tới lề luật gọi là sách Torah hay là ngũ thư trong bộ Kinh Thánh Cựu Ước. Theo Rabbi, những lời chú giải của Đức Giáo Hoàng gợi ý làm cho người ta hiểu lề luật Do Thái là lỗi thời và không mang lại sự sống. Theo các Rabbi, đó là một giáo huấn khinh rẻ với người Do Thái và Do Thái giáo, điều mà chúng tôi nghĩ giáo hội đã hoàn toàn từ bỏ thái độ này. Trong thư trả lời nhân danh Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y Cuscott, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo, đã giải thích rằng, bài giáo lý của Đức Thánh Cha về Torah, phản ánh thư của Thánh Phaolô trong Tân Ước, không nên hiểu như một phán đoán về luật Do Thái. Đức Hồng Y cũng trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ hồi năm 2015. Các hệ phái Kitô tìm được sự hiệp nhất của họ trong Chúa Kitô, tín hữu Do Thái tìm được sự hiệp nhất của mình trong Torah. Theo hãng Reuters của Anh, truyền đi hôm 6 tháng 9, các nguồn tin Do Thái cho biết họ coi lá thư phúc đáp của Vatican như một dấu hiệu hòa giải. Về phần Đức Thánh Cha, Ngài đã góp phần giải tỏa sự hiểu lầm từ phía Do Thái. Trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật mùng 5 tháng 9, Ngài đã chúc mừng anh chị em Do Thái nhân dịp lễ đầu năm mới Rosh Hashanah và hai lễ Rosh Kippur và Sukkot. Ngài cầu chúc họ một năm mới đầy thành quả, an bình và những điều tốt lành cho những người đang tiến bước trung thành trong luật của Chúa. Các nguồn tin Do Thái lẫn Vatican đều nói rằng, việc nhắc đến luật của Chúa trong những lời chào và chúc mừng bình thường của Đức Thánh Cha như thế, thật là ý nghĩa và có chủ ý. Đức Thánh Cha Francisco vốn có tương quan rất tốt với người Do Thái. Khi còn là Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires ở Argentina, Ngài đã cùng với Rabbi Abraham Spoka của Do Thái ở địa phương viết chung một cuốn sách, và hai vị vẫn duy trì tình bạn hữu với nhau. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Lắng nghe con cái giúp chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình con cháu hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa từ sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là nhà nguyện đầu tiên, sức sống gia đình là trong tình yêu Chúa, ánh sáng gia đình là nơi cho chúng ta. Gia đình con cháu là thành phần ở trong giáo hội, chúng sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Ở gần bên con cái, cha mẹ không ngừng được nhắc nhở để lắng nghe nhiều hơn. Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng tôn giáo chỉ gồm một mớ những giáo điều phải tin và các giới răn phải tuân giữ. Thật ra, mối quan hệ giữa con người và Thiên Chúa trước hết phải được xây dựng trên sự lắng nghe. Trong biến cố hiển dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor, khi ba người môn đệ thân tín nhất của Ngài là Phêrô, Giacôbê và Gioan đã cảm nếm được vinh quang đích thực của Ngài, Chúa Cha liền nói với ba vị: "Đây là con ta yêu dấu, các con hãy nghe lời Ngài." Lắng nghe là một thái độ mà Chúa Giêsu không ngừng nhắc nhở con người. Ngài thường mở đầu và kết thúc các bài dụ ngôn bằng câu: "Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Ngài khẳng định rằng, chiên đích thực của Ngài thì nghe tiếng Ngài. Điều giúp phân biệt một tín hữu Kitô với một người không có niềm tin hoặc không dành cho Thiên Chúa bất cứ chỗ đứng nào trong cuộc sống của mình chính là thái độ lắng nghe. Người tín hữu Kitô đích thực lắng nghe Chúa, trong khi thế gian không cần biết đến Ngài. Làm cha mẹ, chúng ta ý thức được hơn ai khác rằng lắng nghe là điều rất quan trọng trong cuộc sống con người. Còn gì đâu khổ bằng khi chúng ta nói chuyện với con cái và chúng không muốn lắng nghe. Và ngược lại, khi con cái nói mà không được lắng nghe, chúng cũng đau khổ không ít. Thiền Chúa có mặt trong cuộc sống của mỗi người. Ngài không ngừng nói với chúng ta. Nhiều người trong chúng ta không thực sự nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Chúng ta không giơ nắm tay ra để đấm vào mặt Ngài. Chúng ta cũng chẳng nhục mạ danh Ngài. Nhưng chúng ta sống như thể Ngài không hiện hữu. Chúng ta không biết tới Ngài. Chúng ta quá bận bịu để có thể lắng nghe Ngài. Và dĩ nhiên, thái độ này cũng xúc phạm đến Ngài, không kém gì sự bất tuân. Chúng ta có thể gọi thái độ đó là một thứ chủ nghĩa vô thần thực tiễn. Chúng ta nói rằng, chúng ta tin Chúa, nhưng niềm tin ấy có ích gì nếu nó không ăn nhập gì với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Lắng nghe đích thực là cả một kỷ luật, đòi hỏi nhiều luyện tập và hy sinh. Đôi khi, cha mẹ không hiểu được con cái, và đôi khi, cha mẹ lầm lẫn những nỗi sợ hãi của mình với Thiên Chúa. Chính vì không phải là những người biết lắng nghe, mà cha mẹ cần phải trau dồi nghệ thuật lắng nghe. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa không bao giờ nói ngược lại với lời Ngài. Chúng ta biết rằng trong hầu hết các trường hợp, Thiên Chúa theo cái lẽ thường của con người. Và nhất là, chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã ban cho chúng ta giáo hội để chúng ta phân biệt đâu là tiếng nói đích thực của Ngài. Thiên Chúa lúc nào cũng muốn nói, và dù cho chúng ta là những con người bất toàn, chúng ta vẫn có thể nghe và hiểu được tiếng Ngài. Bao lâu chúng ta biết khiêm tốn lắng nghe, nghĩa là nghe để hoán cải, thì lúc đó kỷ luật lắng nghe có thể giúp thay đổi gia đình, cuộc sống và các mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta lắng nghe Chúa khi cầu nguyện. Nhưng, như Chúa Giêsu đã cảnh cáo chúng ta, khi các ngươi cầu nguyện, chớ dài dòng như dân ngoại, hãy vào phòng đóng cửa lại. Thánh nữ Teresa Avila đánh giá sự cầu nguyện không bằng thời gian, bằng số lần, mà bằng sự thân mật với Chúa. Trong tác phẩm có tựa đề Lâu Đài Nội Tâm, vị nữ tiến sĩ giáo hội này nói đến sự cầu nguyện bằng tĩnh tâm, bằng thinh lặng, bằng kết hiệp, mà cao điểm là điều mà thánh nữ gọi là lâu đài nội tâm. Thánh nữ mô tả lời cầu nguyện này như sự sung mãn của cuộc hôn phối thiêng liêng. Hình ảnh đơn giản nhất để mô tả sự cầu nguyện này chính là gối của người cha. Trong thế giới này, đối với một đứa bé, không có một nơi nào an toàn hơn là gối của người cha. Các chuyên gia tâm lý đã đưa ra nhận xét. Một đứa bé đang khóc điếu máu vì sợ hãi. Nhịp tim đang đập đến cả trăm cái mỗi phút. Nếu đứa bé được đặt vào gối của người cha, nước mắt nó sẽ ngừng chảy và nhịp tim của nó sẽ trở lại bình thường tức khắc. Đầu gối của người cha là nơi an toàn nhất cho đứa bé. Khi thánh nữ Teresa Avila nói đến lâu đài nội tâm, Ngài cũng ám chỉ đến nơi an toàn nhất của con người, chính là trái tim của Thiên Chúa. Càng kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa, con người càng cảm thấy bình an. Mục sư Frank Batman, người thành lập phong trào có tên là Tái Vũ Trang Về Luân Lý trước thập niên 60, đã khuyên các tín hữu Kitô mỗi ngày hãy để giờ ra lắng nghe Chúa nói. Trong một bài nói chuyện với hàng chục ngàn người tại Đan Mạch hồi năm 1935, ông Batman nói: chúng ta biết lắng nghe tiếng nói của loài người được truyền đi qua hệ thống truyền thông trên khắp thế giới. Tại sao chúng ta không biết lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa hằng sống như một sức mạnh tích cực có tính sáng tạo trong mỗi gia đình, mỗi công việc, mỗi quốc hội. Chúa Thánh Thần là nguồn thông tin thông minh nhất trong thế giới ngày nay. Ngài có câu trả lời cho mọi vấn đề. Nơi nào con người biết lắng nghe Ngài, Ngài dạy dỗ họ phải sống như thế nào? Sự hướng dẫn của Chúa phải trở thành kinh nghiệm bình thường cho những con người bình thường. Bất kỳ ai cũng có thể đón nhận được những sứ điệp của Chúa nếu họ biết vặn đúng tần số. Một nguồn thông tin đầy đủ, chính xác, có thể truyền từ tâm trí Chúa sang tâm trí con người. Đây chính là sự cầu nguyện thông thường. Nghệ thuật lắng nghe này, nếu được thực hành trong các chính phủ, sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước và thế giới. Nếu Tổng thống Bush đã lắng nghe tiếng nói của Chúa qua tiếng nói của vị đặc sứ mà Đức Giáo Hoàng đã gửi đến gặp gỡ ông, nếu ông lắng nghe tiếng nói của Chúa qua chính miệng vị Giáo Hoàng này, thì có lẽ cuộc xung đột tại Iraq hẳn đã không dẫn đến tình trạng thê thảm. Tác giả Bachman nói, bài học mà thế giới cần đến nhiều nhất là nghệ thuật lắng nghe Chúa. Thiền Chúa ban cho con người hai lỗ tai, nhưng chỉ có một cái miệng. Tại sao chúng ta không lắng nghe gấp hai lần chúng ta nói? Trong cuộc sống hàng ngày, trong bất cứ lĩnh vực nào, hiệu năng của chúng ta gia tăng khi chúng ta lắng nghe hơn là nói. Thiền Chúa nói với chúng ta bằng nhiều cách. Ngài nói bằng lời Ngài trong Kinh Thánh. Ngài nói qua giáo hội. Ngài cũng nói bằng chính sự thinh lặng của Ngài. Một cảnh đẹp, một tác phẩm nghệ thuật, mỗi một hoàn cảnh sống, tất cả đều là những dịp để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Và dĩ nhiên, tiếng nói của con cái chúng ta, đó cũng chính là những dịp ưu việt để chúng ta lắng nghe tiếng Chúa. Sở dĩ tiếng nói của con cái là dịp để Chúa nói là bởi vì đó là những lúc chúng ta ít kiên nhẫn nhất. Sự kiên nhẫn, những kỹ năng chúng ta cần có để nghe tiếng nói của con cái xuyên qua mọi giai đoạn trưởng thành của chúng, cũng là sự kiên nhẫn và những kỹ năng mà chúng ta cần có để trau dồi khả năng lắng nghe tiếng Chúa vậy. Xin tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài những đặc trưng của các hội dòng.
Kính thưa quý vị khán giả, vào thời cận đại, lịch sử giáo hội đã chứng kiến sự xuất hiện của các hình thức tu chỉ mới như là các giáo sĩ kỷ luật, các tu đoàn, các hội dòng. Trong hai bài vừa qua, chúng ta đã giới thiệu sơ lược vài hội dòng điển hình thuộc nam giới cũng như thuộc nữ giới. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ điểm qua vài đặc trưng của hình thức hội dòng chung cho cả hai giới. Trước các hội dòng đã ra đời vào thế kỷ thứ 17 và cách riêng là trong thế kỷ thứ 19. Nhưng mà hình thức tu trì chỉ được chính thức nhìn nhận khi bước sang thế kỷ thứ 20 với tông nguyên Conite a Cristo, nước Leo thứ 13, ký ngày 8 tháng 12 năm 1900. Với văn kiện này, những hội dòng với lời khấn đơn cũng được hưởng quy chế tu trì Congregatio Religiosa, chứ không còn là bán tu trì như trước đây. Một năm sau, ngày 28 tháng 6 năm 1901, bộ dòng tu đã ra một huấn thị quy định những điều kiện để được phê chuẩn thành hội dòng. Chúng ta sẽ phân tích các đặc trưng của các hội dòng giữa hai khía cạnh, thể chế và linh đạo. Thể chế của các hội dòng. Hội dòng với lời khấn đơn. Trước đây, giáo luật chỉ nhìn nhận các dòng với lời khấn trọng. Bây giờ giáo luật thêm các hội dòng với lời khấn đơn nữa. Sự khác biệt giữa khấn trọng với khấn đơn như thế nào? Sự phân biệt này không được đơn giản, xét vì ý nghĩa của mỗi từ ngữ đã thay đổi dọc theo dòng thời gian. Cho tới công đồng Trento, lời khấn ở trong các dòng tu mang tính cách là công, publicum và trọng, solemne. Đối lại là lời khấn đơn, simplex và tư, privatum. Như vậy, lời khấn công và lời khấn trọng đồng nghĩa với nhau. Theo Thánh Thomas Aquino, tính cách trọng thể của lời khấn không căn cứ theo lễ nghi phụng vụ cho bằng dựa theo ý nghĩa thần học. Lời khấn trọng là một sự dâng hiến trọn vẹn và vĩnh viễn, ví như là sự kết hôn. Còn lời khấn đơn chỉ tự nhiên là sự đính hôn mà thôi. Thế nhưng, Thánh Ignatius bắt đầu tách rời khấn trọng và khấn công khi xoay lại mối liên quan của lời khấn, nghĩa là không phải là với Thiên Chúa, nhưng là với dòng. Các sinh viên khấn trọn đời liền sau khi mãn năm tập, nhưng đó không phải là lời khấn trọng mà chỉ là khấn đơn mà thôi, cho nên vẫn có thể bị dòng sa thải. Còn đối với các hội dòng cận đại, thì lời khấn đơn trở thành lời khấn công, nhưng mà khác với lời khấn trọn. Sự khác biệt giữa khấn trọn và khấn đơn được xét theo hiệu quả pháp lý, cách riêng là về khiết tịnh và khó nghèo. Xét về khiết tịnh, lời khấn đơn là một ngăn trở cấm chỉ, chứ không phải là một ngăn trở tiêu hủy giá thú. Nói một cách khác, việc kết hôn của một tu sĩ khấn đơn là điều bất hợp pháp nhưng mà vẫn hữu hiệu. Còn xét về khó nghèo, lời khấn đơn chỉ khước từ quyền định đoạt tài sản, chứ không có khước từ quyền sở hữu tài sản. Khấn tạm thời và khấn vĩnh viễn. Lời khấn trọng thì lúc nào cũng vĩnh viễn, còn lời khấn đơn có thể là tạm thời hay là vĩnh viễn. Trước đây, các đan sĩ và tu sĩ chỉ chuyên khấn có một lần và khấn trọng cho tới chết. Và thời đó, ít ai nghĩ đến chuyện xin tháo lời khấn, cũng tiện như trong hôn nhân, ít ai nghĩ tới chuyện ly dị. Tuy nhiên, kể từ khi những vụ xin tháo lời khấn tăng ra, nhà lập pháp mới nghĩ tới biện pháp khấn tạm thời. Một đàng để cho công cuộc đào tạo được kéo dài và vững chắc hơn. Đàng khác, nếu đương sự cảm thấy mình không thích hợp với nếp sống thì có thể rời bỏ sau khi mãn hạn, không cần phải xúc tiến thủ tục xin miễn trợ lời khấn. Bộ tu sĩ đã du nhiệm định chế khấn tạm 3 năm cho các dòng nam dựa theo thông tư Nemenem Latet ngày 19 tháng 3 năm 1857 trước khi khấn trọng. Và điều này cũng áp dụng cho các nữ tu với nghị định Pertensis ngày 3 tháng 5 năm 1902. Lời khấn tạm thời thì chỉ có giá trị tự như là lời khấn đơn mà thôi. Còn đối với các hội dòng thì khấn tạm hoặc vĩnh viễn cũng đều là khấn đơn. Dù vậy, đây là lời khấn công chứ không phải là khấn tư, và đây cũng là điều khác biệt giữa hội dòng và tu đoàn. Xét về nếp sống, hầu hết các hội dòng cận đại được thiết lập để làm việc tông đồ. Hoạt động này thì được quy định ở trong hiến pháp, được gọi là mục đích thứ yếu (finis secundarius) riêng cho từng hội dòng. Còn mục tiêu chính yếu thì chung cho tất cả mọi hội dòng, đó là vinh danh Thiên Chúa, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Ngày hôm nay, mục đích thứ yếu được coi là đặc sủng charisma của hội dòng. và đôi khi hiến pháp còn thêm lời khấn thứ tư, muốn nêu bật ơn gọi riêng biệt của hội dòng, chẳng hạn như là dấn thân phục vụ người bệnh. Ngoài ba lời khấn, các tu sĩ phải tuân giữ kỷ luật tu trì, cầu nguyện, hy sinh, mặc tu phục, nội vi. Quy chế này, các riêng là quy chế nội vi, được châm trước để không làm ngăn trở hoạt động tông đồ. Đối với quản trị, các hội dòng mang tính cách trung ương tập quyền. Nếu là hội dòng lớn thì được chia ra tỉnh hay là miền. Tuy nhiên, quyền lý tập trung vào bề trên cùng với hội đồng cố vấn. Cái vai trò của tu nghị Capitulum hầu như không đáng kể. Giám mục giáo phận có thẩm quyền để thành lập một hội dòng ở trong giáo phận. Đây là điều cách mạng so với quyết định của công đồng Laterano thứ 4 năm 1215 dành việc lập dòng cho tòa thánh. Tuy nhiên, hội dòng nào do giám mục thiết lập chỉ được coi như là thuộc về luật giáo phận. Sau một thời gian hoạt động, hội dòng có thể trở thành luật giáo hoàng qua sự phê chuẩn của tòa thánh. Linh đạo của các hội dòng. Các hội dòng cận đại thường hướng về hoạt động nhiều hơn là chiêm niệm. Điều này rất rõ rệt đối với các nữ tu, với sự phân ranh giữa các nữ đăng sĩ giữa nếp sống chiêm niệm và các nữ tu hoạt động tông đồ. Xét về đời sống cầu nguyện, các hội dòng không đặt nặng vai trò cùng phụng vụ cho bằng các việc đạo đức như là suy gẫm, lần hạt, viếng mình Thánh Chúa, tĩnh tâm hàng tháng và hàng năm. Qua danh xưng, nhiều hội dòng muốn cho thấy lòng tôn kính dành cho một mầu nhiệm của Chúa Kitô, nhất là Thánh Tâm, hoặc là Mẹ Maria, dưới nhiều tước hiệu khác nhau, Mẹ Vô Nhiễm, Mông Triệu, Thăm Viếng vân vân, và dành cho các thánh khác, chẳng hạn như là Thánh Gia, Thánh Giuse. Thêm vào đó, nhiều hội dòng cũng muốn được kết nạp với linh đạo của một dòng nam như là các nữ tu, dòng Định Đức, Đa Minh, Phan Sinh, Âu Tinh, Cát Minh, vân vân. Xét cho cùng, có lẽ các dòng tu cả trong thế kỷ thứ 20 chỉ khác nhau về tên gọi và màu áo, chứ không có gì nổi bật về thần học. Các sử gia cho rằng đó là lỗi của tòa thánh, bởi vì văn kiện của một tu sĩ ban hành tiếp theo tông hiến Cognitio Acquisto của Đức Leo thứ 13 năm 1900 đã quy định những điều kiện về việc nhìn nhận các hội dòng, đính kèm luôn cả bản mẫu hiến pháp. Hậu quả là các hội dòng đều chức y nguyên và bản hiến pháp như nhau, từ các cơ cấu tổ chức cho tới việc thực hành ba lời khuyên phúc âm và thậm chí kể cả công thức khấn dòng. Dù sao, phần lớn các hội dòng cận đại được thiết lập để phục vụ các người nghèo, bệnh nhân hay là các công tác giáo dục. Họ làm nêu bật việc bắt chước Chúa Kitô trong việc tiếp xúc và giúp đỡ những kẻ lầm than cơ cực, và họ bày tỏ tình thương của Thiên Chúa đối với con người. Nói một cách khác, đang khi các dòng đan tu chuyên tâm vào việc yêu mến thờ lại Thiên Chúa, thì các hội dòng cận đại nêu bật khía cạnh phục vụ Thiên Chúa qua những người được Chúa yêu thương cứu chuộc. Hoạt động tông đồ được kể như là mục tiêu chính yếu của hội dòng, khỏi mục tiêu chính yếu chung cho tất cả là vinh danh Thiên Chúa, thánh hóa bản thân và cứu rỗi các linh hồn. Sau công đồng Vatican II, từ những thần học và giáo luật sẽ đặt tên cho mục đích thứ hai hay là mục đích riêng của từng hội dòng là đặc sủng, và đôi khi có nơi còn gọi là linh đạo nữa. Các đan sĩ và các dòng hành khách thời chúng khổ không hề đặt ra vấn đề đặc sủng hay là linh đạo.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu đời sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dâng về Chúa lời nguyện xin, thương nhận lấy cả đời con, cả tự do hết cả tạp hồn, Chúa thương mà nhận lấy đời con. Dâng về Chúa lời nguyện xin, thương nhận lấy từng lời kinh, nhẹ nhàng bay theo khói hương trần, kinh dâng Ngài hồn xác chi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một chàng trai đang trên đường về nhà sau một cuộc chiến cam go, dừng bước ở một trạm điện thoại thành phố San Francisco anh ta gọi điện cho gia đình. Anh báo cho bố mẹ của anh biết là anh sắp về tới nhà. Tuy nhiên, cùng về với anh lần này còn có một đồng đội đã bị thương nặng, cụt mất một bên chân và tay, đồng thời cũng chẳng còn bà con thân thích. Do vậy, anh xin bố mẹ thông cảm cho người đồng đội đến sống chung với gia đình mình. Nghe xong, người bố tỏ ý từ chối và cho rằng sự hiện diện của người bạn tàn tật sẽ trở thành gánh nặng và làm xáo trộn nếp sinh hoạt của gia đình. Người bố khuyên anh nên tìm giúp một chỗ khác cho người đồng đội bất hạnh của mình. Người con trai lặng lẽ dập máy, nhưng cả tuần sau đó, bố mẹ của anh không nghe tin gì về anh nữa. Rồi vài ngày sau, sở cảnh sát ở San Francisco đã gọi điện tới nhà báo tin người con trai đã chết khi té từ lầu cao xuống, hình như là tự sát. Khi nhận diện thi thể con mình, bố mẹ anh vô cùng kinh hoàng và đau đớn vì khám phá ra một chuyện mà bấy lâu nay họ không hề hay biết, đó là con trai của họ chỉ còn lại một bên chân và tay. Quý vị và các bạn thân mến, trong các mối tương quan xã hội, chúng ta luôn thấy có cảm tình với những người mang lại sự may mắn, những người có điều kiện sống tốt, lành lặn, khỏe mạnh, an toàn. Ngược lại, chúng ta luôn tìm cớ thoái thác, tránh xa những người bất hạnh, kém may mắn, chẳng ai muốn gần gũi với những người đau yếu hay gây bất tiện cho mình. Dịch bệnh COVID hoành hành khiến Sài Gòn lâm bệnh nặng, thất nghiệp, đói khổ, khiến những người nhập cư phải dắt díu nhau vượt cả trăm cả ngàn cây số để về quê nhà dưới mọi phương tiện, xe máy, xe đạp cà tàng hay thậm chí phải lội bộ. Không ai là không khỏi ngậm ngùi xót xa khi chứng kiến vẻ mệt mỏi, nheo nhóc, bơ phờ của đoàn người di tản buồn. Thế nhưng, điều đáng buồn hơn là những người này đã chịu sự ngoảnh mặt quay lưng từ một số chính quyền địa phương và của một bộ phận người dân. Vì muốn giữ thành tích cho địa phương, họ đã tỏ thái độ ái ngại, từ chối khéo hoặc từ chối thẳng thừng việc tiếp nhận bà con của mình đang tìm về lánh nạn ở quê nhà. Trong sứ điệp mùa chay 2012, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi rằng: "Chúng ta hãy quan tâm trách nhiệm đối với người anh em. Không bao giờ chúng ta được thiếu khả năng có lòng từ bi đối với người đau khổ. Đừng tỏ ra là người xa lạ với nhau, đừng giữ dưng về số phận của các anh em." Điều này càng đặc biệt đúng khi đó lại là người máu mủ tình thâm, đồng bào ruột thịt của mình. Dĩ nhiên, việc đón nhận những người nhập cư trở về từ một Sài Gòn đang lâm trọng bệnh, đòi hỏi địa phương cũng như gia đình của họ cũng phải có nhiều sự hy sinh. Phải chấp nhận tình huống những người trở về có thể đang ủ bệnh COVID, và nhất là phải đón nhận sự khó khăn thiếu thốn mà họ đang phải gánh chịu. Nghĩa là phải có sự yêu thương. Chính tình yêu mới giúp chúng ta không ngần ngại trong việc phải trao hiến một cái gì đó từ bản thân mình. Vâng, cuộc đời vẫn còn đó những con người với tình yêu bao la, vô điều kiện, luôn sẵn sàng chào đón, giúp đỡ những ai đang rơi vào cảnh khốn cùng do dịch bệnh gây ra. ngoài việc yêu thương, đón nhận những người trở về vốn là người thân thuộc, là đồng bào ruột thịt của mình, chúng ta còn được mời gọi luôn sống tinh thần bác ái mỗi ngày để chia sẻ tình yêu của Thiên Chúa cho tha nhân. Và đó là điều làm nên tính xác thực của đời sống Kitô hữu. Ngay cả nếu chúng ta quay lưng lại với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa vẫn đến với chúng ta và bày tỏ tình yêu thương của Ngài cho chúng ta. Đó là bản chất nơi Thiên Chúa. Hình ảnh Chúa là người cha nhân từ là một tấm gương cho chúng ta noi theo. Dù người con thứ trở về trong dáng vẻ tiều tụy, nhếch nhác, quần áo rách nát, hôi hám, nhưng người cha nhân hậu vẫn ôm nó vào lòng. Người con thứ đã can đảm quay về chỉ nhờ một niềm tin duy nhất là người cha sẽ không bao giờ bỏ rơi nó cho dù nó tệ hại đến như thế nào. Lạy Chúa, xin cho gia đình và quê nhà của chúng con luôn là chỗ dựa vững chắc, luôn là chốn quay về cho những thành viên trong gia đình và quê hương đó, cho dù họ đang ở trong bất kỳ tình trạng nào của cuộc đời. Amen.
Dâng về Chúa lời nguyện xin, thương nhận lấy cả đời con, cả tự do hết cả tạp hồn, Chúa thương mà nhận lấy đời con. Dâng về Chúa lời nguyện xin, thương nhận lấy từng lời kinh, nhẹ nhàng bay theo khói hương trần, kinh dâng Ngài hồn xác chi thi. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, xin gương dắt dìu từng bước đời con. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tâm. Dâng về Chúa lời nỉ non, hương nhận lấy trọn lòng con, dù trần gian dẫu bể đôi rời, dẫu bao đời gầm thét mọi nơi, con chỉ ước một điều thôi, suốt đời sống lời đầu môi là lời ca chúc tụng Chúa Trời, hát ca ngợi tình Chúa vô bờ. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, xin thương dắt dìu từng bước đời con. Xin ban cho con lòng yêu mến Chúa, xin ban cho con ân sủng của Ngài, có Chúa song hành lòng con vững tâm.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.